Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 7 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Đức ông Trần Văn Khả sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng thánh và đặt ảnh tượng thánh trong nhà thờ. Và chương trình sẽ kết thúc với Bục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Tương quan giữa Đức Maria và Giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ tình liên đới với nhân dân Guatemala, trong đó nhiều người đang phải chịu nạn hạn hán trầm trọng gây ra đói kém. Ngài bày tỏ tâm tình trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 6 tháng 2 dành cho tân đại sứ Guatemala cạnh tòa thánh, ông Alfonso Roberto Mata Fasan, đến trình quốc thư. Đức Thánh Cha nhắc đến những người đang phải chịu hậu quả của các hiện tượng khí hậu làm gia tăng hạn hán, mất mát của cải, gây ra nghèo đói và nạn suy dinh dưỡng. Ngài nói, tôi bày tỏ lòng quý mến và sự gần gũi tinh thần với những người đang phải chịu đau khổ vì những khó khăn ấy. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của chính quyền và cảm ơn sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước Guatemala đang góp phần thoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng. Ngài cũng bày tỏ hy vọng với những đức tính và giá trị của nhân dân Guatemala như lòng từ bi và liên đới, lòng yêu mến gia đình và niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ giúp dân chúng tại đây rút ra được sức mạnh cần thiết để chống lại những yếu tố làm hao mòn tế bào xã hội Guatemala như nạn buôn bán ma túy, bạo lực, xuất cư, tình trạng bất an, nạn mù chữ, các giáo phái và việc đánh mất sự tham chiếu luân lý nơi các thế hệ trẻ. Trong nỗ lực này, Giáo hội Công giáo tại Guatemala hết sức đóng góp phần của mình. Đức Thánh Cha không quên đề cao nỗ lực của chính phủ Guatemala thực hiện chế độ pháp quyền, loại bỏ mọi hình thức tham ô hối lộ trong các tổ chức quốc gia và cải tổ hệ thống tư pháp tại nước này. Guatemala hiện có hơn 13 triệu dân, đa số là tín hữu Công giáo, thuộc 14 giáo phận toàn quốc.
Roma, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bên vực việc Đức Thánh Cha phê bình một số luật lệ về bình quyền tại Anh Quốc và một số nước áp đặt những giới hạn bất công cho các cộng đồng tôn giáo trong việc hành động phù hợp với tín ngưỡng của mình. Đức Thánh Cha đưa ra lời phê bình trên đây hôm mùng 2 tháng 2 trong buổi tiếp kiến 34 giám mục Anh Quốc. Nhận xét của Ngài đã bị những thành phần gọi là vô thần và các nhóm ủng hộ đồng tính luyến ái phản đối vì cho rằng Ngài xen mình vào nội bộ của Anh Quốc. Lên tiếng hôm qua mùng 6 tháng 2, cha Lombardi cũng là Tổng Giám đốc Đài Vatican nói, những người nghiêm túc hiểu ngay rằng những lời trên đây của Đức Thánh Cha không phải là sự xen mình của giáo hội vào các hoạt động xã hội và chính trị, nhưng là điều thuộc về nghĩa vụ và là một sự can đảm bày tỏ lập trường của mình nhắm phục vụ công ích. Rabbi trưởng Lord Sachs của Do Thái Anh trong một bài trên tờ Thời báo đã lên tiếng cảnh giác một cách khôn ngoan chống lại sử dụng theo ý thức hệ đề tài bình quyền và thậm chí dùng nó để tấn công các tôn giáo. Ông biết, thay vì coi những lời của Đức Giáo Hoàng như một sự can thiệp không thích hợp, chúng ta phải dùng những lời ấy để khởi sự một cuộc thảo luận lương thiện về ranh giới cần xác định giữa tự do của chúng ta trong tư cách là cá nhân và tự do của chúng ta trong tư cách là thành phần của cộng đoàn tín ngưỡng. Không thể đặt thứ tự do này bằng cách gây hại cho tự do kia. Và cha Lombardi kết luận rằng không phải chỉ có các tín hữu Công giáo mới thấy vấn đề đó, đây là vấn đề đối với tất cả mọi người và cần lương thiện đương đầu với vấn đề ấy nếu chúng ta thực sự muốn cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 người thuộc ban lãnh đạo và các nhân viên công ty điện nước của Roma, gọi tắt là ACEA. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp công ty ACEA kết thúc năm kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì dự án của công ty ACEA cộng tác với Ngân quỹ Gioan Paulo II trợ giúp vùng Sahel với mục đích đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nước và năng lượng tại một số quốc gia đang trên đường phát triển. Ngài cũng đề cao bản hiến cương về các giá trị và quy luật luân lý mà công ty ACEA theo đuổi, trong đó có nhắc đến các nguyên tắc trách nhiệm, minh bạch, đúng đắn, tinh thần phục vụ và cộng tác. Gợi lại giáo huấn trong thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha khẳng định rằng điều quan trọng là gia tăng ý thức về sự cần thiết phải có một tinh thần trách nhiệm rộng rãi hơn của sĩ nghiệp, thúc đẩy tổ chức này để ý hơn tới những nguyện vọng và nhu cầu của các công nhân viên, khách hàng, các nhà cung cấp và toàn thể cộng đoàn, đồng thời cũng cần quan tâm đến môi sinh. Như thế, việc sản xuất hàng hóa và các dịch vụ không bị gắn liền hoàn toàn với sự tìm kiếm lợi lộc kinh tế, nhưng còn thăng tiến thiện ích của tất cả mọi người.
Vatican, hội nghị quốc tế tại Vatican về việc trợ giúp bệnh nhân và người đau khổ sẽ khai diễn ngày 9 tháng 2 tới đây nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimoski, người Ba Lan, chủ tịch của hội đồng này cho biết đã có 540 bác sĩ, y tá và đại diện các tổ chức y tế, cũng như các vị tuyên úy nhà thương từ 35 quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha và nhiều nước Âu Châu khác đăng ký tham dự hội nghị này. Sau đó, mọi người sẽ cùng với các bệnh nhân và các tín hữu khác tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 18. Trong hai ngày hội nghị, các tham dự viên sẽ bàn đến sự ý thức và ý nghĩa đau khổ trong các tôn giáo lớn trên thế giới, đặc biệt là Tông thư Khổ đau cứu độ, Sanctifici Doloris và Tự sát những người đau khổ, Dolentium Hominum của Đức Gioan Paulo II. Tiếp đến là các chứng từ về kinh nghiệm trong việc săn sóc các bệnh nhân và người đau khổ tại các nhà thương và trong các gia đình. Ban chiều ngày 11 tháng 2 sẽ có cuộc rước tượng Đức Mẹ cùng với hài cốt thánh nữ Bernadette Subiru được đưa từ đền thánh Đức Mẹ ở Lộ Đức về đây. Đoàn rước sẽ tiến qua đường Hòa Giải và đến quảng trường Thánh Phêrô. Theo Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, trên thế giới hiện có 117.000 cơ sở y tế công giáo từ nhà thương cho tới các bệnh xá.
Trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 2 vừa qua để giới thiệu hội nghị và chương trình cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân, Đức cha José Luis Retardo, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã trả lời câu hỏi của một ký giả và cho biết hiện nay Tòa Thánh không tiến hành việc nghiên cứu và soạn thảo một văn kiện về việc sử dụng túi cao su để phòng ngừa bệnh SIDA. Đức cha Retardo nói, tuy có dự án về văn kiện ấy, nhưng không được thực sự tiến hành. Cách đây 4 năm, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Y tế đã nêu lên ý tưởng và đặt câu hỏi, có thể soạn một văn kiện về vấn đề túi cao su hay không? Các cơ quan truyền thông đã nhấn mạnh nhiều về dự án này, nhưng trong thực tế, không có gì cụ thể được tiến hành sau đó. Các vị trong hội đồng nhận xét rằng, đề tài này thuộc lĩnh vực luân lý nhiều hơn là y tế. Vì thế hội đồng đề nghị Bộ Giáo lý Đức Tin cứu xét.
Calcutta, một đoàn 36 linh mục đến từ 17 quốc gia đã đến hành hương tại mộ của chân phước Mẹ Teresa ở Calcutta nhân dịp năm linh mục và kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Mẹ Teresa. Các linh mục thuộc phong trào Mình Thánh Chúa Kitô bắt đầu cuộc hành hương hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua tại những nơi Mẹ Teresa đã sinh sống và hoạt động. Cuộc hành hương sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Linh mục Pascual Chavera, 60 tuổi, người Tây Ban Nha, điều hợp viên phong trào Mình Thánh Chúa Kitô, cho biết các thành viên phong trào này sống linh đạo của Mẹ Teresa và cuộc hành hương giúp các linh mục này, tuổi từ 28 đến 80, được hiểu biết hơn về đoàn sủng của Mẹ. Cha Chevera đã thành lập phong trào này hồi năm 1980 khi còn là một chủng sinh. mẹ Teresa đã mang thầy và chúng sinh Joseph Lanford đến New York, Hoa Kỳ, nơi mẹ thành lập cộng đồng đầu tiên của phong trào Mình Thánh Chúa Kitô. Đoàn linh mục đã chia thành 7 nhóm, lần lượt mỗi ngày viếng thăm 7 nhà của các nữ tu thừa sai Bắc Ái ở thành phố Calcutta. Các quỹ dành buổi sáng để trợ giúp các nữ tu và tu huynh thừa sai Bắc Ái, và ban chiều họ lắng nghe các cộng sự viên đã gần gũi mẹ Teresa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới.
Quý vị thính giả thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện về mẻ cá lạ lùng, một phép lạ giữa đời thường. Câu chuyện liên quan đến Đức Giêsu và ông Simon Phêrô. Sau khi Phêrô và các bạn trai đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được con cá nào, Đức Giêsu gợi ý với Phêrô chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Với kinh nghiệm của mình, cộng với sự mệt nhọc sau một đêm vất vả làm việc mà chẳng kết quả gì, ông Phêrô có lẽ không muốn phí công vô ích thêm một lần nữa. Nhưng vì nể thầy, ông thưa, vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Thiện chí đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu, cho dù có phần miễn cưỡng đi chăng nữa của Phêrô, là bước khởi đầu cho một phép lạ lớn lao. Ông Phêrô và các bạn trai đã tự tin vào khả năng của mình, đã tuân thủ những nguyên tắc nghề nghiệp, thế mà kết quả là không được gì cả. Chúa Giêsu đến, Ngài đưa ra một đề nghị chẳng theo nguyên tắc nghề nghiệp, cũng không thể hiện chút kinh nghiệm từng trải nào trong việc đánh bắt cá. Đề nghị ấy đơn giản chỉ là chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Đề nghị của Đức Giêsu giúp cho Phêrô ra khỏi chính mình, ra khỏi những suy tính và bám víu vào khả năng riêng của mình, để tin tưởng và chạy trông vào Chúa. Chèo ra chỗ nước sâu thường là những đề nghị vượt ra khỏi những suy tính của con người. Chúa cũng thường đề nghị chúng ta những điều tương tự trong cuộc sống thường ngày. Có những lúc ta quay cuồng trong những bề bộn và cơ cực mưu sinh. Có khi ta không tìm ra được hướng đi thích hợp cho những hoàn cảnh đang rơi vào bế tắc. Ta dường như không làm chủ được cuộc đời, cho dù đã nỗ lực hết mình. Những lúc ấy, Chúa đến và đề nghị gánh lấy những nhọc nhằn vất vả của ta, cho ta một hướng đi bền vững và đem lại ý nghĩa đích thực trong cuộc sống. Điều kiện duy nhất là ta dám để cho Chúa hành động theo cách của Ngài. Những cách thức thường rất ngộ nghĩnh và đôi khi thật khó hiểu. Chèo ra chỗ nước sâu theo đề nghị của Chúa Giêsu có khi là lời mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa hành động và can thiệp vào đời sống riêng của từng người. Có nhiều khi mãi gắn bó và dấn thân cho những mục tiêu riêng mà ta quên mất rằng Chúa vẫn đang đồng hành với ta từng ngày. Có những khi Chúa muốn ta nghỉ ngơi đôi chút và phó thác vào tay Chúa những gánh nặng, lo toan và ưu tư của ta. Lời đề nghị của Chúa có thể làm ta bị phân vân hay thậm chí nghi ngờ. Nhưng một khi dám tin tưởng và để cho Chúa hành động, đó sẽ là bước khởi đầu của những điều kỳ diệu. Trong tâm tình tin tưởng vào tình yêu thương vô biên của Chúa, chúng ta dâng lên Chúa những vất vả nhọc nhằn thường ngày, những ngược xuôi trên dòng đời mà nhiều khi chẳng được gì. Xin Chúa đến và trợ giúp chúng ta, và cũng là lúc ta được nghỉ ngơi bên Chúa, đấng đem đến an bình và hạnh phúc, bởi Ngài là nguồn mạch yêu thương. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ mẻ cá đầy ắp, Chúa đã tỏ cho Phêrô và các bạn trải lưới quyền năng và ý định yêu thương của Chúa, là các ông trở thành người thu phục người khác bằng cách đem đến cho họ tin mừng của Chúa. Xin Chúa cũng đến trong cuộc đời con. Xin Chúa trợ giúp và đồng hành với con trên từng bước đường cuộc sống, để con cũng trở thành chứng nhân cho Chúa ngang qua đời sống thường ngày của con, bằng cách thể hiện tình yêu thương và chia sẻ với tha nhân. Trong cuộc sống nhiều thăng trầm, xin cho con dám phó thác cho Chúa những khó khăn với lòng tin tưởng, cậy trông liên lỉ. Khi con mệt mỏi, xin Chúa nâng đỡ. Khi con thất vọng, xin Chúa ủi an. Khi con thất bại, xin Chúa khích lệ, để con tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, không chỉ trong những giây phút tuyệt vời, mà ngay cả trong gian truân và thử thách. Xin Chúa thắp sáng đời sống của con bằng những tia sáng của hy vọng và tin yêu, bằng những hành động bác ái và liên đới, để mỗi ngày sống của con đều nghiệm thấy đó là một điều kỳ diệu, vì con được Chúa yêu thương. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về việc tôn kính ảnh tượng thánh và đặt ảnh tượng thánh trong nhà thờ. Thưa Đức ông, lần trước đây Đức ông đã nói về việc đặt ảnh tượng thánh trong nhà thờ. Hôm nay xin Đức ông cho biết thêm về vấn đề này để truyền thống và luật lệ của giáo hội được sáng tỏ. Vậy việc đặt và trưng bày ảnh tượng thánh trong nhà thờ được hiểu và quy định như thế nào?
Trước tiên, chúng ta xác định kiểu nói ảnh tượng. Kiểu nói này bao gồm các loại tác phẩm nghệ thuật thực hiện bằng các chất liệu tự nhiên như gỗ, đất sét, thủy tinh, các loại đá cẩm thạch hay các vật liệu tương tự và xứng đáng thường được dùng, cũng như các loại ảnh giấy được vẽ hoặc in ấn trong những hoàn cảnh hay từng loại để quảng bá ngoài thị trường. Các tác phẩm này do các nghệ sĩ thời danh hay các người chuyên môn thực hiện và mang phẩm chất về nghệ thuật được đánh giá cao. Ngoài ra, các tác phẩm này còn mang tính cách thánh thiện vì diễn tả thánh giá, diễn tả hình Chúa, hình Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh. Các tác phẩm này không phải chỉ là những tác phẩm được thực hiện do nhu cầu nghệ thuật, nhưng còn do nhu cầu tôn giáo và cổ võ, cũng như nâng đỡ lòng tôn sùng đạo đức của tín hữu, cũng như được dùng trong các buổi cử hành thánh của giáo hội.
Con xin cảm ơn Đức ông. Vậy ý hướng của giáo hội về vấn đề thực hiện và sử dụng ảnh tượng thánh được biểu lộ như thế nào, thưa Đức ông?
Việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật thánh đã có từ thời xa xưa, ngay trong Cựu Ước. Vì thế, khi nói tới việc sử dụng các ảnh tượng thánh, chúng ta giới hạn vào các giáo huấn của giáo hội trong những năm gần đây. Gần chúng ta nhất, đó là Công đồng Chung Vaticano thứ hai, với hiến chế về phụng vụ mang tựa đề Thánh Công đồng Chung. Hiến chế này đã dành hẳn chương thứ bảy, tức là chương cuối cùng của văn kiện, để trình bày về nghệ thuật thánh và dụng cụ thánh. Về việc tôn kính ảnh tượng, thì hiến chế ở số 125 nói rõ ràng như sau. Tôi xin trích, phải kiên quyết duy trì khỏi thói quen đặt ảnh tượng thánh trong các thánh đường cho các tín hữu tôn kính. Tuy thế, số các ảnh tượng ấy chỉ vừa phải thôi, và phải được xếp đặt thế nào cho thích hợp, đừng làm cho giáo dân chia trí và gây nên lòng tôn sùng thiếu đứng đắn. Hết trích. Riêng về phẩm chất, thì công đồng nói cách tổng quát ở số 124 như sau. Các đức giám mục hãy cẩn thận lo loại trừ khỏi thánh đường, cũng như những nơi thánh khác, những tác phẩm nghệ thuật nào nghịch với đức tin và phong hóa, nghịch với lòng đạo đức thích đích thực, hoặc vì hình thức tồi bại, hoặc vì thiếu nghệ thuật và nghệ thuật tầm thường hay giả tạo. Về sau, trong các văn kiện khác của Tòa Thánh, giáo huấn căn bản trên đây của Công đồng Vaticano thứ hai đã được nhắc lại, và với các chỉ dẫn cụ thể hơn như bài diễn văn của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu dịp gặp các nghệ sĩ tại nhà nguyện Sistina vào năm 1964, hoặc như trong văn kiện Quy chế tổng quát sách lễ Roma ấn bản mẫu thứ ba năm 2002, số 318, nói thêm chi tiết sau đây. Mỗi vị thánh chỉ nên có một ảnh tượng, cách chung trong việc trang trí và sắp đặt thánh đường liên quan đến các ảnh tượng, phải chú tâm đến lòng đạo đức của toàn thể cộng đoàn. Ở đây, chúng ta thấy sách lễ Roma nói tới con số giới hạn của ảnh tượng, nghĩa là chỉ đặt một ảnh tượng kính vị thánh mà thôi, chứ không đặt nhiều tượng của cùng một vị thánh, cho dù nhiều hội đoàn cùng kính vị thánh đó. Đảng khác, việc đặt ảnh tượng kính các thánh trong nhà thờ nhắm vào tất cả cộng đoàn, thay vì do lòng sùng mộ của một linh mục, một đoàn thể, hay do một nhóm người, một cá nhân nào tôn kính hay là dâng kính ảnh tượng đó. Tiện đây, cũng nên lưu ý tới việc lưu danh vị ân nhân dâng kính tượng các thánh. Có lẽ không nên ghi tên của các vị ân nhân này ở dưới chân hay dưới đế đặt ảnh tượng, mà nên ghi lại trong một văn kiện chính thức việc dâng cúng này, rồi lưu lại trong văn khố của nhà thờ, nhà xứ, để mọi thế hệ có thể biết và nhớ ơn.
Trong việc trang hoàng ảnh tượng, hiến chế về phụng vụ và sách lễ Roma nói tới tính cách nghệ thuật của ảnh tượng. Về điểm này phải thực hiện thế nào và theo các tiêu chuẩn nào để thẩm định tính cách nghệ thuật này, thưa Đức ông?
Trong các trả lời trên đây, tôi đã nói sơ qua mấy điểm có thể được coi như là tiêu chuẩn để đánh giá tính cách nghệ thuật thánh. Đó là tác phẩm diễn tả các mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm cứu rỗi như thánh giá, mầu nhiệm về Chúa, Đức Mẹ, các thánh, các biểu hiện truyền thống kinh thánh và đời sống của giáo hội vẫn được dùng trong phụng vụ và trong giáo hội. Rồi, các tác phẩm này có mục đích giúp tín hữu tăng trưởng đức tin, lòng đạo đức. Các tác phẩm này được giáo hội qua các vị có thẩm quyền như các giám mục, giáo phận công nhận như thế và cho phép trưng bày trong nhà thờ hay trong các nơi thánh. Về các mầu nhiệm của lịch sử cứu rỗi, tôi nghĩ tới ba nhà thờ mà tôi đã có dịp thăm viếng. Đó là một nhà thờ của anh em chính thống giáo tại Nazareth, rồi nhà thờ chính tòa của giáo phận Monteriale ở Sicilia, miền nam nước Ý, và một nhà thờ tại tỉnh Ravenna, Bắc Italia. Tất cả ba nhà thờ này đã trình bày bên trong nhà thờ qua các bức tranh mosaic tất cả mầu nhiệm cứu chuộc từ khởi đầu với công việc tạo dựng cho tới biến cố phán xét chung. Tại Nazareth, tôi được nói cho biết là tác phẩm nghệ thuật do hai anh em người Romania thực hiện, và trước đó họ đã phải theo một khóa thần học trong một thời gian dài gần 2 năm.
Thưa Đức ông, về nội dung các tác phẩm nghệ thuật thánh, Đức ông có điều gì khác cần nói thêm không?
Ở đây, tôi muốn nói về tác phẩm nghệ thuật thánh được trang hoàng tại 4 bức tường trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, Mater Redemptoris, trong dinh Đức Giáo Hoàng. Trước đó, nhà nguyện này được gọi là nhà nguyện Mantide và được đổi tên vào năm Kính Đức Mẹ, tức là năm 1987 và 1988. Chúng ta biết trong phủ giáo hoàng có 3 nhà nguyện, đó là nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, nhà nguyện Sistina và nhà nguyện Paulina. Tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế, Đức Giáo Hoàng và các hồng y thường tập họp để tĩnh tâm mỗi năm vào đầu mùa chay. Tác phẩm nghệ thuật được thực hiện tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế là do ý muốn của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, dịp Ngài mừng kim khánh linh mục của Ngài. Và dịp này thì các vị hồng y đã quyên góp một số tiền tặng Đức Giáo Hoàng, và để tùy ngài định dùng vào việc gì, tùy ý ngài. Rồi, vào năm 1996, Đức Giáo Hoàng đã định dùng món quà này vào việc trang hoàng lại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Thế. Công trình này được trao cho nhóm nghệ sĩ Aletti ở Roma, mà đứng đầu nhóm là cha dòng tên Marco Rupnik, người Slovenia. Công việc bắt đầu từ năm 1996 và kết thúc vào ngày 14 tháng 11 năm 1999. Bốn tác phẩm hoàn toàn bao phủ bốn bức tường ghi lại cảnh Jerusalem trên trời ở gần bàn thờ, rồi cảnh ngôi hai Thiên Chúa nhập thể và cảnh lên trời ở hai bức tường hai bên, và tác phẩm thứ tư là cảnh ngày cánh chung. Mỗi cảnh bao trùm cả một bức tường và còn gồm nhiều chi tiết là những bức họa rất công phu khác nữa. Nên nhớ một chi tiết khác rất ý nghĩa là trong số các nghệ sĩ thực hiện tác phẩm này, có một nghệ sĩ người Nga thuộc chính thống giáo tên là Kurnokov đã trình bày hẳn một bức trong bốn bức tường. Ngoài ra, nghệ phần về nghệ thuật bao gồm các thành phần của người Ý và một nhóm nghệ sĩ Đông Âu, trong đó có Đức Hồng Y Thomas Spiklik trước khi ngài làm Hồng Y. Toàn cảnh bốn bức tranh cho chúng ta thấy ở giữa, bức tranh ở giữa, xung quanh bàn thờ là cộng đoàn tập hợp lại để cử hành thánh thể qua hình ảnh thành thánh Jerusalem, rồi với hình ảnh nghệ sĩ chính thống giáo thực hiện và diễn tả thần học đông phương không nhắm tới trái đất này nhưng nhìn lên trời mà thôi. Tiếp theo là hai bức tường hai bên diễn tả nghệ thuật tây phương nhắm vào mầu nhiệm nhập thể và công việc cứu chuộc và bầu nhiệm lên trời như cuộc đời Chúa Kitô diễn tả. Và sau cùng, đó là bức họa ngày cánh chung, mô tả cuộc gặp gỡ giữa trời và đất. Đây cũng là một diễn tả của nền thân học của kinh nguyện thánh thể bên Đông Phương, trình bày cộng đoàn cứu rỗi, Pleroma, như trong chương đầu của sách Khải Huyền, và sau đó là việc tưởng nhớ công việc cứu rỗi Alamnesis, và cuối cùng là phần cầu xin thánh thần xuống thánh hóa Epiclesis.
Xin cảm ơn Đức ông đã cho biết các chi tiết thật hay này. Nhưng qua nhà nguyện Mẹ Thiên Chúa, vậy chúng ta nhận ra điểm nào về nghệ thuật thánh trong việc trang hoàng nhà thờ, nhà nguyện?
Trước tiên, nhà nguyện Mẹ Thiên Chúa là một sự hòa hợp giữa thần học và nghệ thuật, giữa nhà thần học và nghệ nhân. Tác phẩm này muốn trình bày các yếu tố nằm trong nội dung đức tin, làm sao để ngôn ngữ biểu tượng của nghệ thuật hòa hợp với ngôn ngữ thần học. Nghệ thuật không chỉ chứng minh đức tin mà còn cho thấy đức tin của giáo hội. Thì như vậy, chúng ta thấy có sự thấm nhập vào nhau, suy tư thần học, niềm tin, phụng vụ, cử hành và tu đức của đời sống. Một sứ điệp khác của tác phẩm nghệ thuật tại nhà nguyện Mẹ Thiên Chúa, đó là tính cách mời gọi truyền giáo rao giảng tin mừng. Nghệ sĩ công giáo được mời gọi để hòa hợp truyền thống vẫn có trong giáo hội, và rồi nhận ra cái mới của mỗi thời đại, đáng trân trọng và đánh giá cao. Rồi, tác phẩm này cũng kêu mời sự hợp tác để hoàn thành một công việc chung, lớn lao, một nghệ sĩ chính thống giáo Nga và nghệ sĩ trong vùng văn hóa Tây Phương, các nghệ sĩ vùng văn hóa Slavo ở Đông Âu cùng làm việc với nhau. Mong rằng các người làm nghệ thuật công giáo qua không gian, bút vẽ, qua màu sắc, đường nét, chiều kích, khoảng trống, ý thức nhiệm vụ thánh thiêng của mình trong việc sáng tác tác phẩm nghệ thuật thánh, xây cất nhà thờ, bàn thờ và trang hoàng các nơi thánh này.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Tương quan giữa Đức Maria và Giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời Công đồng Trung Vatican II, nền Thánh mẫu học đã tái lập được thế quân bình giữa khuynh hướng Kitô học và giáo hội học. Đặc biệt khi các thần học gia áp dụng nguyên tắc do hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội xác định trong số 67. Đó là học hỏi thánh kinh, các giáo phụ, các tiến sĩ và học hỏi phụng vụ giáo hội và dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh. Tương quan giữa Đức Maria và giáo hội là tương quan hai chiều. Tuy nhiên phải xác định ngay rằng sự hai chiều ấy không cân bằng, bởi vì không phải tất cả những gì mà các nguồn tài liệu chứng minh và giáo lý tiếp nhận liên quan tới Đức Maria là trinh nữ và là mẹ đều thích hợp một cách duy nhất với giáo hội và ngược lại. Ở đây chúng ta không phân tích sự đồng quy của các dữ kiện trong tương quan hai chiều nói trên, mà chỉ chú ý tới sự trải dài của tương quan đó trong hai hướng, từ Đức Maria sang giáo hội và từ giáo hội sang Đức Maria. Một cách đương nhiên, Thánh mẫu học xây dinh thự của mình trên các bức tường chính của chân lý đức tin liên quan tới Đức Maria, rồi trang hoàng nó với các yếu tố khác. Tuy không là các yếu tố trang trí thuần túy, nhưng chúng cống hiến cho dinh thự không ít sự toàn thiện và vẻ đẹp. Chân lý thứ nhất, Đức Maria là chi thể của giáo hội. Ai dừng lại ở điểm này chắc chắn sẽ không ra khỏi các giới hạn chật hẹp của một nền thánh mẫu học loại giáo hội đối nghịch với thánh mẫu học loại Kitô. Tuy nhiên như đã thấy, không thể nào ủng hộ được sự đối kháng này vì nó vô lý và vô nghĩa. Chúng ta không được quên rằng chỉ có thể hiểu Đức Maria cả như là chi thể của giáo hội trong sự tùy thuộc triệt để và hoàn toàn của mẹ vào Thiên Chúa và vào Chúa Kitô. Ngoài việc qua Chúa Kitô, mẹ tùy thuộc giáo hội. Thánh Bernardo là vị thánh say mê Đức Mẹ nhưng rất kín đáo khi nói về Đức Mẹ, tuyên bố rằng Đức Maria được đặt để giữa Chúa Kitô và giáo hội. Như thế có nghĩa là không có các tranh luận gượng ép, cũng không có các lập trường một chiều chấp nhận khuynh hướng thánh mẫu học này hay khuynh hướng thánh mẫu học kia. Nhưng không thể không thừa nhận tính cách hợp pháp hoàn toàn của thần học trong khẳng định mở đầu đoạn này của tài liệu công đồng. Đức Maria thực sự là phần hay chi thể của giáo hội. Tính cách đặc biệt của con người và các nhiệm vụ của mẹ đã khiến cho Ruperto thành Deutsch định tính sự tuyệt diệu của chúng với các lời nổi tiếng như sau. Đức Maria là phần cao cả nhất, phần tuyệt hảo nhất, phần quan trọng nhất, phần ưu tuyển nhất. Portio maxima, portio optima, portio principua, portio electissima. Việc chú giải thích hợp các tính từ này để cao vị thế của Đức Maria, nhưng sẽ không bao giờ dẫn đưa tới chỗ chống lại việc nhận diện Đức Maria như là chi thể của giáo hội.
Tước hiệu này vừa thuộc lãnh vực thần học hay việc đào sâu sự thật tín lý với óc phê bình, vừa thuộc chương trình cứu độ hay các giá trị cuộc sống siêu nhiên được tháp nhập vào trong lịch sử cứu độ. Công đồng chung Vatican I ám chỉ tước hiệu trong lãnh vực thần học khi ngầm xếp Đức Maria chung với các người được cứu rỗi, nhưng như là người đầu tiên được cứu rỗi trước mọi tín hữu nhờ các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Công đồng chung Vatican II nói đến tước hiệu trong lãnh vực lịch sử cứu độ khi tuyên bố trong số 54 của hiến chế ánh sáng muôn dân rằng, trong giáo hội thánh, Đức Maria có địa vị cao cả nhất sau Chúa Kitô và cũng gần chúng ta nhất. Và trong số 53 trước đó, công đồng thừa nhận một cách công khai rõ ràng rằng Đức Maria là chi thể siêu quần hết sức đặc biệt của giáo hội. Như thế, sự kiện Đức Maria chi thể là chân lý được suy diễn ra từ sự kết hiệp của mẹ với con mình là đấng đã cho mẹ được hưởng trước một cách hết sức đặc biệt các hoa trái của ơn cứu rỗi, và như thế khiến cho mẹ là hình ảnh diễn tả trước giáo hội và đặt để mẹ trong giáo hội như là người được cứu rỗi giữa những kẻ được cứu rỗi. nhưng mẹ cũng là chi thể khi quy chiếu về sự cộng tác mà mẹ cống hiến cho công trình cứu chuộc như là mẹ trong trật tự của ơn thánh và để tái lập cuộc sống siêu nhiên của các linh hồn, trước hết với việc cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa Kitô, dâng người lên cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá. Rồi sau khi về trời, Đức Maria tiếp tục cầu bầu để đem lại các ân huệ phần rỗi và chăm sóc các anh em của con mẹ đang lữ hành trên dương thế giữa bao nhiêu nguy hiểm thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Có hai lý do nền tảng minh chứng Đức Maria là chi thể của giáo hội và được tài liệu của công đồng nhắc tới. Thứ nhất là ân sủng vô cùng cao quý, nhờ đó Đức Maria trội vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất. Thứ hai là tình liên đới với dòng dõi Adam, khiến cho mẹ cũng ở trên cùng làn sóng và liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi. Trong tư cách là người tham dự một cách tràn đầy vào thánh sủng, từ đó giáo hội nảy sinh, và trong tư cách là người được sắp xếp một cách quan phòng tham dự vào ơn thánh đó. Như bất cứ người con nào của Adam, Đức Maria không chỉ là chi thể như bất cứ chi thể nào khác của chính giáo hội, nhưng như là chi thể tuyệt diệu nhất, trong đó mọi chi thể khác có thể phản chiếu. Vì thế, Đức Maria cũng là kiểu mẫu, biểu tượng hay hình ảnh của giáo hội.
Khi nói đến sự kiện Đức Maria là kiểu mẫu, biểu tượng hay hình ảnh của giáo hội, có lẽ nên phân biệt ý niệm tipo và modello. Là hai ý niệm gần nhau nhưng không đồng nghĩa với nhau. Ý niệm typo có tính cách biểu tượng được Tân Ước diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như typos, kiểu mẫu, antitypos, đối lại kiểu mẫu, hypodegma, mực thước, paradigma, mô thức, parabole, dụ ngôn, skia, bóng hay đường nét đại cương. Trong khi ý niệm modello, gương mẫu, diễn tả sự so sánh bắt chước noi gương, và mặc dù trùng với ý niệm typo của tiếng Hy Lạp Tân Ước, nó thuộc trật tự ý nghĩa của từ mimema, bắt chước, nhái lại, và từ eikon, hình vẽ lại giống với thực tại. Trong tiếng Việt có thể chưa có các từ chính xác giúp diễn tả các điểm phân biệt tế nhị giữa các từ Hy Lạp nói trên. Như thế từ typo có nghĩa là hình ảnh, hay hình ảnh diễn tả trước và biểu tượng. Kinh Thánh Tân Ước thường xuyên quy chiếu nguyên lý tượng hình, đã được trình bày với các nét đại cương trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ở đây nó không được áp dụng cho Đức Maria một cách trực tiếp, nhưng một cách gián tiếp, và vì thế, nó cho phép gián tiếp soạn ra một vài dữ kiện, trình bày những gì mà giáo hội thừa nhận về mình nơi Đức Maria. Vấn đề không chỉ bao gồm tương quan giữa sự đồng trinh của Đức Maria và sự đồng trinh của giáo hội, giữa chức làm mẹ của Đức Maria và chức làm mẹ của giáo hội, giữa sự thánh thiện, đức tin, đức ái và sự hiệp nhất toàn hảo với Chúa Kitô. Rạng ngời nơi Đức Maria và các nhân đức cùng loại định tính sự thánh thiện của giáo hội. Thực ra và nhất là vấn đề liên quan tới từ precessit, đi tiên phong, đi trước. Theo ngôn ngữ của công đồng, từ này trong một nghĩa nào đó định hình thể cho tương quan giữa Đức Maria và giáo hội trong khung cảnh của liên hệ giữa kiểu mẫu typo và đối lại kiểu mẫu antitypo, qua đó các nhân vật và các sự kiện của Cựu Ước được gắn liền với các nhân vật và sự kiện của Tân Ước. Số 63 trong Hiến chế về giáo hội, ánh sáng muôn dân của công đồng khiến chúng ta nghĩ tới điều này khi định nghĩa Đức Maria là hình ảnh của giáo hội và gắn liền Đức Maria với giáo hội dựa trên các đặc ân của sự đồng trinh, của chức làm mẹ và các nhân đức khác chung cho cả hai bên. Nhưng nhất là tài liệu công đồng khiến cho chúng ta nghĩ tới sự kiện giáo lý công đồng dựa trên nhiều chứng từ của các giáo phụ, đặc biệt như Thánh Ambrogio, Thánh Pier Damiani, cũng như Goffredo da San Vittore và Gero di Reichenberg.
Liên quan tới từ precessit, đi trước, đi tiên phong, công đồng chung Vatican II xác định một cách tuyệt vời và hiếm có. Như vậy, công đồng muốn làm cho chúng ta hiểu rằng, trong trật tự của việc diễn tả trước giáo hội từ phía Đức Maria, nó hơn là một kiểu mẫu hay hình ảnh đơn sơ, mà tốt nhất nên gọi là archetypo, kiểu mẫu nguyên thủy. Thật ra, trong nguyên lý tượng hình kiểu mẫu hay hình ảnh typo luôn luôn ít quan trọng hơn là đối tượng anti-typo, đối lại kiểu mẫu hay đối lại hình ảnh đó. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội thì ngược lại, vì ở đây điểm quan trọng cao nhất nổi bật lên từ sự kiện Đức Maria diễn tả sự thực hiện toàn vẹn nhất của giáo hội. Điều này cũng được suy diễn ra từ việc chú giải văn bản sách Khải Huyền chương 12 câu 1 đến câu 18. Nó không chỉ nhận ra một cách đơn sơ hình ảnh của Đức Maria và của giáo hội, nơi người phụ nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Mặc dù cả hai kiểu giải thích đều có các yếu tố chứng minh phù hợp, nhưng nó nhận ra nơi Đức Maria như là kiểu mẫu nguyên thủy archetypo của giáo hội. Thật vậy, việc giải thích đúng đắn người phụ nữ tùy thuộc nơi việc giải thích đúng đắn người con, như là đấng phải cai trị và hướng dẫn các dân nước với một vương trượng sắc. Và bởi vì đấng ấy chắc chắn là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể trong việc sinh ra thể lý của người và trong việc người liên lỉ sinh ra trong giáo hội và bởi giáo hội, nên người phụ nữ ấy chắc chắn cũng là Đức Maria trong tư cách là mẹ của ngôi lời nhập thể và trong tư cách là kiểu mẫu nguyên thủy archetypo, chức làm mẹ của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ tình liên đới với nhân dân Guatemala, trong đó nhiều người đang phải chịu nạn hạn hán trầm trọng gây ra đói kém. Roma, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, bênh vực việc Đức Thánh Cha phê bình một số luật lệ về bình quyền tại Anh và một số nước áp đặt những giới hạn bất công cho các cộng đồng tôn giáo trong việc hành động phù hợp với tín ngưỡng của mình. Vatican, Hội nghị quốc tế tại Vatican về việc trợ giúp bệnh nhân và người đau khổ sẽ khai diễn ngày 9 tháng 2 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.